Quốc Vinh kính chào quý vị và cùng với tôi nhìn lại những chuyện nổi bật trong tuần ở tại Úc. Trên đường dây bây giờ là nhà báo Lưu Dân, xin chào anh.
Thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Trong mấy tuần sắp tới đây, ít ra là từ đây cho đến ngày 2 tháng 7 chắc là toàn chuyện bầu cử không anh Lưu Dân hả?
Đây là cái mùa và chúng ta có thể được mùa bởi vì đây là lần đầu tiên trong 50 năm qua chúng ta có một cái thời gian vận động tranh cử rất là dài, tức là gần 2 tháng trời, tức là 54 ngày là chúng ta mới vừa trải qua tuần lễ đầu tiên mà thôi, cho nên cái chuyện này chắc chắn cũng sẽ được lặp đi lặp lại nhiều lần nữa.
Và cuộc vận động diễn ra trên toàn quốc, tất cả các đảng đều đang hết sức, đều đang ra sức để mà vận động các cử tri. Nếu như chúng ta bây giờ mà đi vào quá chi tiết, ông này nói cái gì, đảng kia nói cái gì thì chắc là sẽ không có thời gian. Nhưng mà cái diễn biến mới nhất thì lần đầu tiên hai bên, hai chính đảng, liên đảng và đảng lao động đối mặt nhau, hai thủ lãnh tại Sydney.
Đúng rồi, ở đơn vị Penrith ở miền Tây của Sydney. Cũng có lẽ là nói thêm một điều nữa là lần này trong cái cuộc bầu cử 2016 chúng ta thấy một vài cái điểm khá đặc biệt, đó là giữa đảng liên đảng cầm quyền và đảng đối lập đều xuất phát trong một cái tư thế gần như là bằng nhau. Theo các cái cuộc thăm dò dư luận thì cho thấy là kẻ tám lạng người nửa cân, có khi là bên này 49%, bên kia 51%. Cũng có những cái cuộc thăm dò dư luận khác cho thấy là hai bên đều ở một cái vị trí là 50%, cho nên với một cái sai số mà có thể được chấp nhận là 3% đó thì chưa biết cái kết quả cuối cùng vào ngày 2 tháng 7 nó sẽ như thế nào.
Ngay lúc này thì chúng ta có lẽ nên điểm qua điều được báo chí gọi là năm cái trận địa chính, tức là năm cái lĩnh vực chính mà cả hai đều nói rằng, liên đảng và lao động đều nói rằng là chúng tôi có những chính sách tuyệt vời. Thì bây giờ chúng ta sẽ lần lượt điểm qua đi anh Lưu Dân. Trước tiên là về mặt y tế và giáo dục, tài trợ cho giáo dục. Thì hai bên có cái gì khác nhau, giống nhau thưa anh?
Đây là lần đầu tiên các cái vấn đề về các cái chính sách tranh cử hoặc của hai bên được đưa ra một cách khá rõ rệt. Thì cái y tế và giáo dục này giống như chúng ta đã từng nghe đến một cái chương trình cải cách giáo dục được mệnh danh là kế hoạch Gonski. Thì cái kế hoạch Gonski này đưa ra nhiều cái biện pháp khác nhau và được thực hiện trong một cái thời gian dài với một cái số tiền được chi dụng khá lớn để mà cải cách hay là nâng cao cái phẩm chất giáo dục từ bậc tiểu học trở lên, và đã được hai đảng trước đây đều cam kết sẽ thực hiện. Nhưng mà cái cách thực hiện của họ như thế nào thì nó có những cái điều khác nhau. Thí dụ như trong cái kỳ tranh cử này đó thì đảng lao động nói là họ sẽ cam kết, nghĩa là trong một cái thực hiện một cái chương trình Gonski trong vòng 6 năm với một cái số tiền là khoảng cỡ 4,5 triệu.
4 tỷ rưỡi.
Là 4,5 tỷ cho đến cái tài khoá năm 2018-19. Và sau đó thì trong một cái thập niên sau đó, thập niên kế tiếp thì nó sẽ là 37 tỷ. Đây là một cái số tiền khá lớn khiến cho nhiều người đặt cái câu hỏi đối với đảng lao động là tiền ông lấy ở đâu ở ra mà chi ra như vậy. Thì thưa quý vị, từ trước đến nay đảng lao động vốn được biết được đến nhiều hơn là cái một cái chính phủ chi tiêu tiền rất là nhiều trong khi làm ít ra tiền, và ngược lại thì bên phía chính phủ liên đảng là tự do và quốc gia lại là những cái nhà quản trị về kinh tế có tính cách hiệu quả hơn.
Đúng tuy rồi nhiên, liên đảng thì họ chỉ hứa là sẽ tài trợ cho 4 năm đầu của cái kế hoạch Gonski thôi, nhưng mà thêm vào đó 1,2 tỷ đô la cho trường học cho đến tài khóa 2018-2020. Liên đảng thì họ nói rằng họ sẽ tập trung nhiều hơn trong cái việc mà làm sao để mà cải thiện cái chất lượng giảng dạy và cải tổ cái chương trình dạy, thì nghe xem chừng như cũng khá hấp dẫn, thay vì là tung ra một đống tiền như anh vừa trình bày ban nãy của đảng lao động.
Thật ra hai bên đều có một cái mục đích giống nhau cả, và hai bên đều chấp nhận trên nguyên tắc là những cái kết quả khảo cứu của giáo sư Gonski, và đồng ý rằng là nếu mà Úc không có kịp thời nghĩa là nâng cao cái phẩm chất của cái nền giáo dục đó, thì nó sẽ bị tụt lui lại phía đằng sau so với những cái nước khác ở trong cái khối OECD, tức là những cái khối có cái nền kinh tế phát triển. Nhưng mà cái việc xài tiền như thế nào và đồng tiền kiếm từ đâu ra thì hai bên có những cái khác nhau.
Nhưng mà cái điểm khác nhau đó lại là cái điểm giống nhau khi nói đến vấn đề y tế, thưa anh. Rõ ràng là bên lao động cũng không có cho biết chi tiết như thế nào hết trong cái việc tài trợ cho các bệnh viện, mà gần đây thì các bệnh viện, các bác sĩ, y tá đều cũng đã rất là than phiền là những cái ngân sách dành cho y tế sẽ bị cắt giảm.
Thật thì về y tế thì các cái chính phủ tiểu bang cũng như là các cái chính phủ ở các cái vùng lãnh thổ của Úc cũng đã đồng ý thêm một ngân khoản là khoảng 2 tỷ 9 hoặc là gần 3 tỷ tài trợ thêm cho các cái vấn đề tại các cái bệnh viện. Ở đây họ nói đến chữ bệnh viện thay vì nói đến nhân viên ở bệnh viện. Thì mình phải hiểu rằng là đây là những cái cơ sở vật chất để hoặc là thuốc men hoặc là dụng cụ vân vân chứ không phải là về cái vấn đề nhân sự. Bởi vì các cái vấn đề nhân sự lại là một cái vấn đề khác ở trong cái lĩnh vực nhân dụng. Cho nên người ta nói rằng là với một cái khoản tiền đó được chi dụng cho đến 3 năm sau ngày bầu cử thì đây cũng chỉ là một cái số tiền gia tăng, nó có tính cách khiêm tốn mà thôi chứ không phải như là một cái sự gia tăng ồ ạt mà chính phủ liên đảng lẫn bên đối lập hứa hẹn cho cái ngân sách quốc phòng. Đây một cái điểm đặc biệt khác là cái chuyện ngân sách quốc phòng ở trong cái kế hoạch tranh cử của hai đảng này nó được không được tung ra như là một cái điểm khác biệt mà dường như là hai bên đã có một cái sự thỏa thuận hay là một cái sự đồng ý chung sau khi mà cái bạch thư quốc phòng của Úc được công bố.
Đúng rồi. Sang lĩnh vực gia cư hay nói chính xác hơn là cái cải tổ về thuế liên quan đến vấn đề mua nhà để đầu tư. Thì lao động họ muốn thay đổi cái negative gear tax, có nghĩa là cái luật cho phép khấu trừ thuế trong trường hợp mà khai lỗ khi mà đầu tư vào địa ốc. Và họ cũng muốn thay đổi luôn cái capital gain tax, có nghĩa là cái thuế mà đánh trên tiền lời kiếm được do bán các cái tài sản địa ốc. Thì trong cái chuyện này nó cũng chưa ngã ngũ gì, không hiểu sao liên đảng, mặc dù là nghe phong phanh đâu là cũng phải công nhận rằng là bỏ hai cái này nó sẽ tốt cho nền kinh tế, nhưng mà liên đảng vào lúc này thì không hiểu tại sao họ khẳng định rằng họ không muốn đụng đến hai cái loại thuế này, thưa anh.
Vâng, đó là một cái đề là khẳng định khá nghe là chắc nịch của Thủ tướng Malcolm Turnbull cũng như là của Tổng trưởng Ngân khố Scott Morrison khi cả hai vị này đều tuyên bố là sẽ không đụng tới cái vấn đề negative gearing hoặc là capital gains tax. Thưa quý vị, cái negative gearing tức là tiền lỗ khi mình đầu tư vô nhà cửa hoặc là cái capital gains tax tức là tiền lời khi mình bán được nhà cửa, thì đây là hai mặt của một cái chính sách về gia cư của hai đảng. Hai đảng có một cái sự khác nhau khá rõ rệt là bên phía lao động thì họ nói họ từ từ họ siết lại cái negative gearing tức là tiền đầu tư nhà cửa mà lỗ, mà và cái này nó họ sẽ chỉ áp dụng cho những cái căn nhà mới xây và mới được đầu tư kể từ cái cuộc bầu cử này sắp tới mà thôi, chứ nó không có cái tính cách hồi tố, có nghĩa là những cái người đầu tư từ trước cái ngày đó nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái chính sách mới này của Đảng Lao động, và đây là một cái điểm mới và họ cho rằng là nó sẽ tiết kiệm được cho ngân sách rất là nhiều, khoảng 32 tỷ trong vòng 10 năm. Thưa quý vị, 32 tỷ trong vòng 10 năm cũng là một cái con số đáng kể, bởi vì chúng ta đều biết là cái sự thâm hụt của ngân sách của Úc nó đã xảy ra một cách khá triền miên, và cứ mỗi một lần mà có một cái nguồn thu thêm nào vào ngân sách thì cũng là một cái hơi thở dài nhẹ nhõm của các chính trị gia.
Nhưng mà họ chủ trương như thế nào về capital gain tax?
Đảng Lao động sẽ giảm cái phần discount từ 50% xuống 25%.
Liên đảng khi họ nói rằng họ không muốn đụng đến hai chuyện này, lý do họ đưa ra là gì anh?
Họ sở dĩ không có thay đổi cái negative gearing là vì nó sẽ làm cho cái niềm tin của cái người tiêu thụ bị suy giảm, hoặc là nó có thể sẽ khiến cho cái giá của nhà đất bị hạ giảm xuống một cách đột ngột và có thể gây ra những cái sự xáo trộn ở trên thị trường và làm cho dân chúng mất niềm tin vào cái chuyện mà đầu tư vào cái lĩnh vực nhà đất. Và đây là một trong những cái xương sống của các cái quỹ tiết kiệm của những ông bố, những bà mẹ, bởi vì đó là những người đầu tư nhỏ và đó là những cái nguồn lợi của họ có thể có được sau những cái lợi tức bình thường.
Tôi hy vọng là đúng như liên đảng tiên đoán, có nghĩa là nếu mà bỏ cái negative gearing thì giá nhà sẽ hạ xuống. Tôi nghĩ giá nhà hạ xuống chắc nhiều người vui hơn.
Dĩ nhiên là cái giá nhà hạ xuống thì chắc nhiều người vui hơn, và đặc biệt là cho cái thế hệ con em của chúng ta, bởi vì chúng ta đều biết là hiện bây giờ những cái giá nhà ở các cái thành phố lớn như Sydney, như Melbourne, như Perth chẳng hạn thì nó vượt qua khỏi cái tầm tay của những người có cái mức lương trung bình, đặc biệt là những cái giới trẻ mới ra trường hoặc là đang chỉ mới đi làm việc từ 5-10 năm trở lại đây.
Mà đó mới là đại đa số đúng không anh? Chứ còn những người mà có tiền để mua nhà đầu tư thì chỉ là thiểu số thôi à.
Thưa quý vị, là năm nay, cái cuộc bầu cử 2016 này nó có 950.000 cử tri trẻ mới ghi danh bỏ phiếu lần đầu tiên. Và do đó đây là một cái con số mà có thể quyết định cái kết quả của cuộc bầu cử. Và do đó nếu mà họ thấy được những cái điểm nào hoặc là những cái chính sách nào có lợi cho họ thì họ sẽ ủng hộ cái đảng đó.
Quý vị đang nghe tạp chí Nước Úc trong tuần với Quốc Vinh và nhà báo Lưu Dân. Nay thưa anh, sang thuế đánh trên các công ty thì cái chính sách của hai bên như thế nào anh?
Đây là một cái lĩnh vực mà có lẽ là hai bên so kiếm một cách là sôi nổi nhất. Thì chính phủ liên đảng như trong cái kế hoạch ngân sách được công bố vừa rồi đó thì sẽ cắt giảm cái thuế cho tất cả những cái công ty xuống khoảng đến 25% khoảng trong vòng 10 năm tới. Không có nghĩa là họ sẽ cắt 25% liền trong năm nay hoặc là trong năm tới, nhưng mà nó sẽ là một cái quá trình tiệm tiến từ đây cho đến 10 năm nữa. Với cái biện pháp mà cắt giảm thuế cho các công ty như vậy đó thì chính phủ sẽ phải thất thu 48 tỷ trong vòng 10 năm tới. Nhưng mà họ lại biện minh cho cái chuyện đó như là một cái biện pháp để khuyến khích các cái tiểu thương, đặc biệt là những cái tiểu thương có một cái doanh số khoảng cỡ 10 triệu đô la hàng năm trở xuống, thì nó sẽ cho họ mở rộng thêm cái hoạt động kinh doanh, thuê mướn thêm nhân công hoặc là có những cái thêm đầu tư khác để phát triển cái doanh nghiệp của họ.
Nhưng mà lao động thì lại không có ủng hộ cái việc mà cắt giảm thuế công ty của liên đảng.
Thì đó là một cái điểm khác biệt khá lớn giữa hai bên. Một bên là vẫn luôn luôn là chủ trương mình là bên vực cho quyền lợi của dân nghèo, của những người lao động. Trong khi đó thì bên phía liên đảng tự do lại có cái truyền thống là tạo những cái cơ hội để khuyến khích những cái mở hoạt động doanh phương một cách phát triển hơn.
Nay sang quan hệ nơi làm việc, thưa anh, đó cũng là một trong những cái lý do mà dẫn đến cái việc ông Thủ tướng Malcolm Turnbull giải tán lưỡng viện quốc hội, và bây giờ chúng ta mới có bầu cử sớm vào đầu tháng 7 này, tức là sau khi mà không có thông qua được cái dự luật về ABCC liên quan đến những cái kiểm soát đối với cái ngành xây dựng đó thưa anh. Thì ở trong cái lĩnh vực này xem chừng như hai bên cũng kình nhau dữ lắm ạ.
Thì ở cái lĩnh vực này đó, ông bên chính phủ liên đảng của Thủ tướng Malcolm Turnbull chủ trương là tái lập một cái ủy ban gọi là cái ủy ban xây dựng Úc, tức là gọi tắt là ABCC. Tại vì đây là một cái cơ quan nó có thể là có những cái thẩm quyền để mà theo dõi, để mà điều hòa, để mà chấn chỉnh lại những cái tình trạng vô luật pháp ở trong cái ngành kỹ nghệ này. Khác thì đảng lao động và các cái nghiệp đoàn lại chống trả một cách rất là kịch liệt, cho rằng là đây là một cái sự can thiệp của chính phủ vào những cái phong trào nghiệp đoàn, cũng như là giảm bớt những cái quyền lợi lao động của cái người công nhân, vân vân. Và coi như là những cái nghiệp đoàn giống như còn họ đối xử với những cái nghiệp đoàn còn tệ hơn là đối xử với những cái người mà có tội phạm hình sự nữa. Thì đây rõ ràng là một cái trận chiến về mặt ý thức hệ giữa hai bên. Thì liên đảng vẫn chủ trương là cái ngày Chủ nhật nếu mà người công nhân đi làm việc cũng chỉ được hưởng những mức lương phụ trội như là ngày thứ bảy, chứ không phải là được gấp đôi như là những công nhân đang làm việc được hưởng bây giờ.
Nhưng mà bên lao động thì lại muốn duy trì cái đó, tức là cái phụ trội của ngày Chủ nhật nó phải nhiều hơn, cao hơn là đối với cái ngày thứ bảy. Thì thôi, chúng ta cũng phải chờ cho đến cái lúc bầu cử, cái chính phủ mới khi lên thì cái chuyện này nó mới ngã ngũ ra làm sao, phải không thưa anh?
Vâng,
cảm ơn anh Lưu Dân rất nhiều.
Xin chào Quốc Vinh và xin kính chào tạm biệt quý vị.